Chương 470. Charlie phát sinh một tiếng sâu sắc thở hổn hển, tỉnh lại. Hắn nằm ở một tấm sang trọng bốn màn cột trên giường lớn, có thể nghe phía bên ngoài chim đang hát buổi sáng sớm ca. Ánh mặt trời theo hình vòm trong cửa sổ bắn vào, ôn hòa gió nhẹ đem mùa xuân khí tức thổi tiến vào có thật cao trần nhà phòng ngủ. Hắn từ trên giường vẫy vẫy chân, khốn hoặc ngắm nhìn một phía. Khi hắn cuối giường, một con rộng mở trong dương chứa đầy y phục của hắn, chỉ ăn một nửa chim cút cùng con vịt, nằm ở bên cạnh trên bàn ngân trên mâm. Hắn khôi giáp treo ở gian phòng một góc trên giá gỗ, kiếm của hắn nghiêng dựa vào không có đốt lò sưởi vừa. Hắn ở ạ quỷ tèn pháo đài phòng ngủ của mình bên trong. Hắn về nhà. Kỳ quái, trí nhớ mơ hồ xuất hiện ở trong óc của hắn lẽ qua. Hắn thấy được một tràn ngập tà ác linh hồn rừng rậm, còn có giống người giống nhau cất bước cây. Hắn nhìn thấy một tinh linh tộc bà con, mọc ra một đôi chênh chết mắt vàng cùng đầy lỗ thai, hắn không khỏi dùng mình một cái, nhớ tới một băng tuyết bao trùm đại địa khác thường mùa đông. Giấc mộng của hắn rất nhanh biến mất, như mới lên dưới thái dương trên mặt hồ sương mù giống nhau tiêu tán. Hắn biết có một việc chuyện quan trọng hắn nhất định phải muốn làm, một cái chuyện quan trọng hắn nhất định phải nhớ kỹ, nhưng hắn nhớ không nổi cái kia là cái gì. Hắn thở dài, đứng dậy, hướng về chậu rửa mặt đi đến. Bên trong pháo đài thanh âm quen thuộc truyền đến trong lỗ tai của hắn. Hắn có thể nghe được nông dân trong đất làm việc âm thanh, cùng với phòng bếp lầu dưới bên trong nồi chén bầu chậu sành tiếng va chạm. Hắn nghe thấy được vũ khí tiếng va chạm cùng một gã quân sĩ gầm thét lên mệnh lệnh chiến sĩ của hắn bọn tiến hành huấn luyện, hắn còn nghe thấy được thợ rèn cây búa gõ đánh cái đe sắt có tiết tấu tiếng leng keng. Hắn nghe thấy cậu đang gọi, không xác định nó ở nơi nào. Hắn nghe thấy một giặt quần áo nữ công một bên làm lấy việc vặt, một bên hát không thành công điều ca. Charlie hướng về trong chậu rửa mặt ngã một bình nước, đem nước lạnh hất lên mặt. Hắn thấy trong gương chính mình, mặt của hắn bóng loáng mà tuổi trẻ. Cửa bị đụng vỡ, hắn xoay người lại, nhìn thấy huynh đệ của hắn lảo đảo đi vào gian phòng. Hắn một con ngã vào Charlie trên giường, khoa trương rên rỉ lên. Ta cũng lại không uống rượu, huynh đệ của hắn nói. Cỡ nào gay go ban đêm. Charlie nhếch miệng nở nụ cười. Đầu của ta thật giống như nổ tung, huynh đệ của hắn nói. Để nó dừng lại. Ta làm một cực kỳ giấc mơ kỳ quái. Charlie nói xong, xoay người quay chậu rửa mặt, nhìn chằm chằm tấm gương. Cái bóng của hắn thoạt nhìn như người xa lạ. "Hả?" huynh đệ của hắn nói. "Ngươi mơ thấy ngươi tài năng ở luận võ trong trận đấu đánh bại ta sao? Bởi vì như vậy quả thật sẽ rất kỳ quái." "Không," Charlie nói. "Ta bước lên thăm dò lữ trình. Y phục của ta bị xé toang, mặt trên dính đầy bụi bặm, ta khôi giáp cũng bị mài tổn, rách nướp. Ta giữ lại râu mép, tóc vừa dài vừa bạch. Ta mệt mỏi, quá mệt mỏi." Huynh đệ của hắn hừ một tiếng. "Ngươi ảo tưởng thật tệ nhạt," huynh đệ của ta hắn nói. "Bây giờ đến phía ta, về phương diện khác trải qua nhiều năm thăm dò, ta rốt cục về tới nhà, nhưng ạ quỷ tẹn pháo đài đã là một vùng phế tích." Charlie tiếp tục nói. "Olivia chết rồi. Ngươi giết nàng, huynh đệ của ta. Đây là một hồi bất ngờ, nhưng ta tức giận phi thường cùng bị thương. Giữa chúng ta khoảng cách càng ngày càng xa, sau đó ta rời đi. Ta thật nhiều năm không nhìn thấy ngươi." "Đủ rồi," Charlie huynh đệ của hắn nói xong ngồi dậy. "Đúng như ngươi chứng kiến, ạ quỷ tẹn pháo đài giống như trước đây hoàn hảo không chút tổn hại. Ta ở đây, Olivia sống rất khá. Dù sao hôn lễ sẽ tại cuối tuần cử hành." "Hôn lễ?" Charlie hỏi. Huynh đệ của hắn nở nụ cười. "Hôn lễ của ngươi là..." "Ngươi tên ngu ngốc này," hắn nói. "Đừng hay nói cho ta biết ngươi đã quên." "Không, dĩ nhiên không phải," Charlie nói. "Quên ngươi giấc mộng kia đêm. Tất cả những thứ này đều là thật." Huynh đệ của hắn chỉ gian phòng bốn phía nói. "Nay liền là của ngươi cần thiết." Ta nghĩ ta là cái kia trong ác mộng đã đi," Charlie nói. "Đúng vậy, ta bây giờ nghĩ tới. Ngươi đang nói bậy nói bạn, nhân viên. Đây chỉ là một giấc mộng, chỉ đến thế mà thôi. Đã quên nó đi." Charlie không rõ ca ca hắn tại sao tức giận như vậy, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Hắn sợ run, đem hắn thu suy nghĩ lại đến quá khứ, nỗ lực nắm được này khó có thể dự đoán chi nhớ. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Fernando hạp hắn thấp giọng nói. "Mặt gạ gì tạ quốc vương?" Hắn phát động chiến tranh. Hắn triệu tập một nhánh liên hợp lại đại quân, chuẩn bị hướng về biểu bạ lì khởi xướng tiến công. Một hồi đại chiến sắp xảy ra. "Ta muốn chiến đấu, thế nhưng có đồ vật gì kêu gọi ta rời đi, ta muốn đó là ảo cảnh. Nó đem ta mang tới chỗ rất xa. Mang tới phí ngũ đức cái kia tấm chuyện ma quái rừng rậm đủ rồi." Charlie huynh đệ lớn tiếng nói rằng. "Ta không muốn nghe, huynh đệ. Ngươi lúc đó có ở hay không nơi đó, huynh đệ?" Charlie cau mày nói. "Ngươi ở đây một nơi khác, nhưng ngươi không phải chính ngươi. Ngươi là ngươi từng là ta xảy ra chuyện gì, huynh đệ?" "Huynh đệ của hắn hỏi, thanh âm của hắn tràn ngập lạnh như băng địch ý chết rồi." Charlie dứt khoát nói. "Đúng vậy, chết rồi." Huynh đệ của hắn nói. "Ngươi giết ta, có nhớ không?" Hắn đột nhiên thật chặt đứng ở Charlie phía sau. Mặc dù hắn không có ở trong gương làm ra bất luận động tác gì, Charlie gáy tóc gáy dựng lên. Này căn bản không phải huynh đệ của hắn, Charlie ý thức được. "Ngươi từ bỏ ta," huynh đệ của hắn nói. "Ngươi vứt bỏ ta là vì giảm bớt ngươi tội lỗi của mình. Ngươi đem ta đẩy vào nạ tổ ông trong ngực, đều là lỗi của ngươi. Sau đó ngươi giết ta. Bây giờ là ngươi chết thời kỳ." Charlie trong tay nắm lấy một thanh kiếm, hắn xoay người lại, nhìn thấy cái kia ngụy trang thành hắn huynh đệ gì đó phát động tấn công lúc dáng vẻ. Hắn nhìn thấy một tấm đáng sợ, gầm thét lên mặt hướng về hắn đánh tới. Hình như là gỗ điêu khắc, lá gỗ mùi tràn đầy cái mũi của hắn. Lưỡi kiếm giống như sắc bén móng nhọn hướng tới mặt của hắn đánh mạnh, nhưng hắn dùng này thanh lóng lánh bạch quang thêm lạp mông đặc kiếm chặn lại rồi chúng nó. 85 hắn cảm thấy lưỡi dao sâu sắc đâm vào chất gỗ trong thịt, tên kia kêu thét một tiếng, móng vuốt theo hắn trước mặt đảo qua, nhưng hắn lại bị lực lượng sau lưng đánh bay, nặng nề khua trên mặt đất. Có khoảnh khắc như thế, hắn cảm thấy hai tay của mình bị tuyết bao trùm lấy, máu theo trên má của hắn lan xuống, nhưng hắn còn là dãy rủa đứng lên, dùng kiếm của hắn để bảo vệ mình. Tập kích hắn người biến mất, một luồng gió lạnh thổi qua ạ quy tèn thành trì phế tích. Xem ở vị nữ sĩ kia mức, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn thấp giọng kể, lập tức xoay người lại. Hắn vẫn đang đứng ở hắn gian kia cũ trong phòng ngủ, nhưng nó vách tường đã sụp đổ. Trên đỉnh đầu bầu trời đen kịt một màu. Phía sau hắn di động âm thanh khiến cho hắn xoay người lại. Một bóng người theo bóng tối bên trong đi ra, Charlie hoảng sợ trợn to hai mắt. Không, hắn nói rằng, bóng người kia ở trong ánh trăng trượt, ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo cầu khẩn cùng bi thương ánh mắt. Đó là Olivia, cái kia hắn thở thiếu thời chân thành cho nàng quý tộc trẻ tuổi tiểu thư, hắn sớm đem hắn tâm hiến tặng cho nàng, mà nàng lại phản bội hắn. Nàng sắc mặt tái nhợt, trên người bao bọc một cái tung bay liệm sát sát vải, cuốn vải liệm ở chung quanh nàng lan lộn. Nàng hướng về hắn vươn tay, yên lặng mà cầu xin tha thứ. Người đã chết. Charlie nói xong, lùi lại mấy bước. Nàng thương tâm gật gật đầu, máu bắt đầu theo đầu của nàng một bên chảy xuống, theo nàng huyệt thái dương trong vết thương dâng trào ra, nơi đó là của nàng xương sọ vỡ tan địa phương. Hắn còn nhớ rõ nàng va vào khối này lạnh như băng nấc thang cẩm thạch lúc phát ra thanh âm đáng sợ. Máu bắt đầu thấm ướt nàng tung bay trường bào, khiến cho nó dính vào trên người nàng. Nước mắt theo mặt của nàng chảy xuống. Xin lỗi Charlie vừa nói vừa hướng về lùi lại mấy bước, mãi đến tận hắn bị đặt ở bị lửa hun đen trên tường lúc mới dừng lại. Chương 471. Xin lỗi khi nàng hướng về hắn bay tới thời điểm, hắn lại nói một lần. Hai chân của nàng treo ở cách mặt đất một tấc địa phương. Tay của hắn run rẩy, đem nỉ ạ gạ dạ mông tờ kiếm giơ lên trước mặt. Nàng chết là ngươi lương tâm trên khiển trách. Một chỗ trống mà thanh âm quen thuộc nói. Cha. Charlie ngắm nhìn bốn phía, hỏi chung quanh hắn hoàn cảnh vừa phát sinh ra biến hóa, hắn phát hiện mình đang đứng ở gia tộc bên dưới pháo đài lòng đất trong mộ huyệt. Phụ thân của hắn mặc lễ tang là mặc trường bào, đứng không núc ních, dùng lạnh như băng, khô khan con mắt theo dõi hắn. Da của hắn là màu xám. Cái kia đang thương mà sao động bất an linh hồn, bởi vì ngươi mà lạc lối ở hai thế giới trong lúc đó Charlie cha, trước gã quỷ tẹn pháo đài chủ nhân nói. Nàng ở độc hại ngươi, cha. Charlie nói. Huynh đệ của ta phát hiện chuyện này, hắn. Nàng chết vào bất ngờ. Không sai bức họa phụ thân hắn nói xong, túi đầu nhìn một chút làm bằng đá quan tài đá, trong quan tài đá có chính hắn di hải. Đá cẩm thạch đỉnh chóp là tỉ mỉ chế tạo. Thoạt nhìn tựa như phụ thân hắn tráng niên lúc dáng vẻ, rắn chắc mà kiêu ngạo, hai tay giao thoa đặt ở rộng rãi khôi giáp trên lồng ngực. Nàng làm nàng cho rằng đối với nàng cùng ngươi việc tốt nhất. Nàng không nên đã bị tàn khốc như vậy đối xử. Này không phải lỗi của ta, cha. Charlie nói. Ngươi không phải con của ta. Phụ thân hắn ngữ khí bắt đầu trở nên kịch liệt. Không muốn đúng rồi. Ta chỉ có một con trai, một đáng giá kiêu ngạo con trai, mà ngươi lại phá hủy hắn. Không muốn ta mềm yếu như vậy, ta vừa sinh ra sẽ đem ngươi bóc chết, ngươi và cái kia nữ phù thủy mẫu thân. Ta vốn hẳn nên nhìn thấy mẹ ngươi ở ngọn lửa hừng hực bên trong bị thiêu chết dáng vẻ. Nàng cái kia bẩn thỉu huyết thống phá hủy ạ quy tèn. Không cha Libby thương hô. Nếu như ngươi tự có dũng khí, ngươi sẽ kết thúc sinh mệnh của mình. Phụ thân hắn tiếp tục nói, nhưng ngươi là người nhát gan yếu đuối tên, liền cái này cũng không làm được. Cha, van ngươi. Charlie cầu khẩn nói. Hắn hoàn cảnh lại phát sinh ra biến hóa. Hắn đứng ở ạ quy tèn thành trì phế tích bên ngoài, bây giờ chỉ có trên trăm tên kỵ sĩ và nông dân cái bóng đứng trong phế tích, cô độc mà nhìn hắn. Bọn họ như sương mù giống nhau mịt mờ. Trong đôi mắt tràn đầy chỉ trích ánh mắt. Bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết, cha thanh âm truyền tới. Nếu như ngươi ở nơi này hết chức trách của ngươi, bọn họ sẽ còn sống. Ta lúc đó nhất định phải làm như vậy, cha Ly hữu khí vô lực nói. Ngươi thể phải bảo vệ bọn họ. Vị trí của ngươi ở đây. Hai bóng người theo bọn này bất an trong đám người ép ra ngoài, cha Ly cảm thấy hắn tâm ở thẳng thắn kinh hoàng. Một gầy yếu thanh thiếu niên, gần như là một đứa bé trai, dắt một có rộng rãi lồng ngực nam nhân hướng về hắn đi tới. Người trẻ tuổi này giữ lại một con sóng vai tóc ăn, mặc quý tộc hào hoa phú quý trang phục. Mặt của hắn có thành thực mà thẳng thắn vẻ mặt, lỗ mũi và trên gương mặt đều có một chút tàn nhang. Lớn tuổi một vài nam nhân giữ lại nồng đậm, sắp biến xám râu mép, dùng một cái khăn quàng cổ che mắt. Nam hài này chính là Charlie người thừa kế, cháu của hắn Orlando, khi hắn buông chức trách của mình bắt đầu tìm câu trả lời lúc, hắn bổ nhiệm hắn làm người đại diện. Hắn một lần cuối cùng nhìn thấy hắn lúc, hắn vẫn còn con nít. Tuổi lớn hơn chính là bợ rồm nam tước, hắn thể muốn ở Charlie vắng mặt lúc chiếu cố Orlando. Bọn họ đều là ở một cái đấm máu ban đêm bị giết, buổi tối hôm nay chứng kiến ạ quỷ tèn thành trì bị san thành bình địa. Người cũng lại không trở về. Orlando nói. Thanh âm của hắn là chỗ trống, phảng phất hắn khi còn trẻ hết thảy vui sướng cùng vui cười đều bị hút khô rồi. Ngươi nên ở đây. Ta phi thường xin lỗi, Charlie nói. Ta theo không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hai tử, ngươi này chỗ trống chuyện cũ mềm ở đây không có chút ý nghĩa nào, bợ rồm nam tức dùng hắn thanh âm trầm thấp nói. Nam hài này là vô tội. Máu tươi của hắn làm dơ hai tay của ngươi. Charlie tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cảm thấy hãy này áp lực nặng nề ép ở trên người hắn. Khi mở mắt ra, hoàn cảnh chung quanh lại một lần cải biến. Hắn đứng ở một cái chữa bệnh trong lều, chung quanh tất cả đều là chết người và sắp chết người. Trước mặt hắn trên bàn nằm một khối tóc xám kỵ sĩ thi thể. Hắn khôi giáp có mấy chục nơi bị xé nứt, cụ nát giáp xích treo ở bị xé nứt địa phương. Chặt đứt mũi mâu theo trong thân thể của hắn vươn ra, một cái lưỡi búa vẫn đang thật sâu lõm vào khi hắn cái mông trong thịt. Gunther, Charlie nói, túi đầu dừng ở hắn tuổi già vũ khí đại sư và bạn thi thể. Đối với hắn mà nói, Gunther so với phụ thân của mình càng giống một cha. Gunther đến chết cảm giác có tội vẫn đang giày vò lấy hắn. Ngu xuẩn chính là, làm Charlie còn là cái trẻ tuổi du hiệp kỵ sĩ lúc, hắn thì quấn vào đến từ gờ là sẹt tờ lù họ gì ke cùng nhiệt khiêu chiến bên trong. Lù họ gì ke lợi dụng quyền lực của hắn chọn lựa một dũng sĩ, làm hắn người đại diện. Hắn lựa chọn gì ạ nầy long một chưa bao giờ bị đánh bại qua hung tàn kỵ sĩ. Charlie biết hắn vĩnh viễn cũng không thắng được, mà bởi vì một vài bây giờ khiến Charlie xấu hổ nguyên nhân, hắn cũng không có lựa chọn làm bún tạ nhì ạ tốt nhất kiếm thủ huynh đệ thay thế mình. Thế nhưng gùn thợ làm hắn dũng sĩ dũng cảm đứng ra, mặc dù hắn giết chết gì ạ nầy long, nhưng hắn lại trong quá trình này bị thương chí mạng. Gùn thợ không tức giận chút nào, đầu nghiêng về một bên, con mắt trong nháy mắt mở. Ta là vì cho ngươi sống tiếp mới chết, Charlie hắn nói, nhưng ngươi cho gia đình của ngươi mang tới chỉ là sỉ nhục. Xấu hổ nước mắt xông lên Charlie con mắt. Xin lỗi, Charlie nói. Trong nháy mắt, hắn đứng ở một cái bị sương mù vây quanh trên đảo. Hắn có thể nghe được biển rộng tiếng gầm gừ, vớt bờ biển phụ cận nham thạch, che kín đá cuội trên bờ biển tán lạc kỵ sĩ và nô lệ chiến sĩ thi thể. Theo bên trong chiến trường này đi ra một người, một vị cao to mà kiêu ngạo kỵ sĩ nhanh chân hướng đi cả đờ. Hắn sau lưng khoác một cái cao quý mũ che màu xanh lam áo choàng khảm viền bạc. Hắn mặc hoa lệ khôi giáp, đầu đội đỉnh đầu thật cao độc giác thú nón, chung quanh cắm ngọn nến. Chúng nó đều không có được thắp sáng. Ni ạ gạ ra mông tờ hắn nói. Hắn là ưu tú nhất người, nhất có kỵ sĩ phong độ, cao quý nhất thánh kỵ sĩ. Phía sau hắn một thanh âm nói. 85, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô càn 115, hu. Có 109, hắn không cần quay đầu lại biết người nào nói chuyện, hắn nghe được vị kia khăn che mặt nữ sĩ âm thanh, cái kia đặc biệt ba tầng âm thanh. Hắn là tình nhân của ta cùng bầu bạn, hắn không có chút ý nghĩa nào đã chết đi. Hắn chết rất vinh quang. Charlie nói, con mắt nhìn chằm chằm cái kia trầm mặc chén thánh kỵ sĩ, vương bước hướng hắn đi đến. Tử vong không có quang vinh gì có thể nói, vị kia khăn che mặt nữ sĩ nói. Chúng ta cô độc sinh ra, cô độc chết đi. Tử vong không để ý chúng ta ở trên thế giới này ngắn ngủi trong cuộc đời hay không hiền lành, cao thượng cùng công chính, cũng không để ý chúng ta hay không ở mưu sát những người khác, này đều không quá quan trọng. Quay đầu lại, chúng ta cũng chỉ là trên đất bùn đất. Ngươi nói hắn chết rất cao quý. Này không có một chút tác dụng nào. Hắn hay là chết, thế giới cũng không có vì vậy mà trở nên càng chênh lệch. Hắn chết không có chút ý nghĩa nào. Không có cái gì thay đổi. Hắn sẽ không tin tưởng này. Charlie phản bác. Nị ạ gạ dạ mông tờ ở Charlie trước mặt dừng bước. Charlie quỳ một chân trên đất, túi đầu. Biển rộng nổ vang, chim biển rít đảo. Hắn là bởi vì ngươi mà chết, bệ hạ của ta vị kia khăn che mặt nữ sĩ nói. Không, Charlie lắc đầu nói. Ngẫm lại a, bệ hạ. Nếu như ngươi thay thế chết ở Gloucester đồng ruộng trên cung thờ, thì sẽ không cùng Gloucester người phát sinh chiến tranh rồi. Sự tình vốn phải là dạng này. Ngã vào gì a nảy long dưới kiếm, vốn nên là ngươi. Ô lì vị ạ sẽ dừng lại độc hại phụ thân của ngươi, mà hắn cũng sẽ sống nhìn thấy cháu của mình bọn ở cung thờ dưới sự dạy dỗ tiếp thu giáo dục. Đây là hành động cùng hậu quả. Cháu trai. Charlie hỏi. Huynh đệ ngươi bọn nhỏ. Vị kia khăn che mặt nữ sĩ nói. Bọn họ sau khi lớn lên sẽ trở nên rắn chắc cùng kiêu ngạo, trong máu của bọn họ không có mẹ ngươi bất kỳ ô nhiễm. Ngươi không thể nào biết tất cả những thứ này sẽ phát sinh, Charlie nói. Chương 472. Bệ hạ, ta là vị nữ sĩ kia nữ tiên tri. Vị kia khăn che mặt nữ sĩ nói ra khiến Charlie không thể tin được ngôn ngữ. Ta thực sự nói thật. Nếu như ngươi chết ở gùn thở vị trí, ạ quỷ kèn sẽ thịnh vượng phát đạt, phồn vinh thịnh vượng. Ô lì vị ạ tiểu thư sẽ không có lý do đi tìm cái kia trốn trong rừng rậm lao thái bà nữ phù thủy. Nàng sẽ vì ngươi chết mà bị thương, nhưng nàng lại gặp qua trên hạnh phúc phong phú sinh hoạt. Nàng sẽ mỹ mãn vượt qua một đời, nàng sẽ ưu nhã già đi, đang ngủ điểm tĩnh chết đi, không lưu bất luận cái gì tiếc nuối. Không có nàng, phương Bắc vâng xun xuê đức người man dợ quốc vương ý thức long thì sẽ không mang theo này dã man, cuồng bạo, ác độc, có thực nhân ma huyết mạch man tộc đi tới chúng ta bờ biển. Hắn và thân thích của hắn bọn sẽ ở cùng lân cận man tộc thủ lĩnh một hồi không có chút ý nghĩa nào trong tranh đấu chết đi. Mà tên của hắn cũng sẽ bị lãng quên. Đừng nói nữa. Charlie thỉnh cầu nói. Van ngươi, mời mọc dừng lại. Vị kia khăn che mặt nữ sĩ không để ý tới chút nào thỉnh cầu của hắn, đi lên trước tiếp tục thao thao bất tuyệt. Xuất ra đầu tiên, nếu như không phải là ngươi đang đi tới phía Nam Đại Lục đường hàng không trên theo gặp phải hải tặc trong tay cứu nàng, sẽ không có người sẽ đoán được vị kia bán thần hài tử sẽ ở Olivia trong tử cung sinh ra. Vậy ở Elgerby thì sẽ không có người phát động chiến tranh đến cứu nguy nàng. Ngàn vạn tính mạng con người sẽ có được cứu nguy. Làm Dạ Phạ nhìn thấy vậy thì lời tiên đoán thời điểm. Cái kia từ lúc chưa sinh ra hải tử đối với pháp vương Dạ Phạ tới nói mang ý nghĩa tất cả. Khi ngươi theo trong tay hắn trộm đi ổ lì vị ạ thời điểm, hắn sẽ vì tìm về nàng mà đem thế giới xé thành mảnh nhỏ. Vì để tránh cho càng nhiều đổ máu, ta nhỉ ạ gạ dạ mông tờ tiếp nhận rồi Dạ Phạ khiêu chiến và bỏ ra cuối cùng giá cả. Charlie lắc đầu, ý đồ đem vị kia khăn che mặt nữ sĩ âm thanh che giấu. Hành động cùng hậu quả, bệ hạ của ta vị kia khăn che mặt nữ sĩ nói, hắn là bởi vì ngươi mà chết. Bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết. Charlie phát hiện mình đứng ở một mảnh bị gió thổi trên vùng bình nguyên. Đứng ở một cái không hề đặc sắc, hoàn toàn không có sắc thái bầu trời phía dưới. Chết đi người đứng thành dày đặc một loạt, khi hắn trong tầm mắt, không lúc đích. Bọn họ đều tại nơi đó, phụ thân của hắn, huynh đệ của hắn, Olivia, Gunther, Nị ạ gạ giả mông tờ, Orlando, bố lô mẫu nam tước, còn có ngàn vạn những người khác đều tại nơi đó. Bọn họ yên lặng mà đứng, mắt nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt khiển trách áp lực nặng nề ép ở trên người hắn. Huynh đệ của hắn đứng ở phía trước nhất, cách hắn gần nhất. Charlie không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Chết hẳn là ngươi, bọn họ trăm miệng một lời nói. Charlie không biết là chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp mở miệng giải thích, lại phát hiện cầm trong tay của chính mình Nị ạ gạ giả mông tờ kiếm, mũi kiếm chống đỡ cổ họng của mình. Thấy thế nào, thống khổ xông lên đầu, nước mắt theo gương mặt của hắn chảy hạ xuống, bi thương chiếm cứ trong đầu của hắn. Hắn muốn làm chính là đem mình đi phía trước đẩy, hết thảy thống khổ, hết thảy cực khổ đều sẽ kết thúc. Chỉ cần chốc lát thống khổ, chỉ cần thống khổ một chút, sau đó không còn có cái gì nữa. Hắn hết thảy tội nghiệp đều sẽ bị tẩy đi, tựa như dòng suối một chiếc lá. Đi thôi, huynh đệ của ta Charlie, huynh đệ thúc giục. Chứng minh ngươi đúng là con của ta. Charlie cha gầm hét lên. Bây giờ thì hoàn thành nó. Động thủ đi. Trên ngàn cái đinh thai nhức óc gầm thanh rít gào lên. Charlie sốt sắng mà nhắm mắt lại, chuẩn bị kết thúc sinh mệnh của mình. Nhân từ nữ sĩ, xin tha thứ ta. Charlie hít vào một hơi thật dài, bi thương nói: Ta cho ngươi thất vọng rồi. Một loại khó nghe, làm người buồn nôn mùi khiến cho hắn ngừng lại. Một luồng mục nát gỗ cùng lá khô bao trùm bùn đất trộn mùi vị đầy dây mũi của hắn, trong lúc nhất thời khiến cho hắn mơ hồ. Động thủ đi. Vong linh đại quân rít gào lên, nhưng Charlie không nhìn bọn họ, trí nhớ của hắn như thủy triều tuôn trở về, rừng rậm thần gan lệ ít bệnh thành ảo cảnh bắt đầu ở xung quanh hắn tăng dã. Hắn nhớ tới là vị nữ sĩ kia đem hắn dẫn tới phê luật, chính là căn cứ nàng thần thánh ý chí mới khiến cho hắn xuất hiện ở cái địa phương này, vào thời khắc này đến nơi này. Charlie ánh mắt sáng lên, mạnh đứng lên. Nị ạ gạ dạ mông tờ kiếm đột nhiên giấy lên nóng sáng ánh lửa, hắn nghe đến gan lệ ít thất vọng hét dầm lên. Ở Charlie trong mắt, thế giới dưới lòng đất cái kia vô biên vô hạn vùng quê bên trong ảo cảnh, như thiết truy dưới thủy tinh giống nhau bị đánh nát, viễn cổ tượng thụ viên kia đóng băng lòng hiện lộ ra. Cái này cùng Charlie tưởng tượng được bất luận là đồ vật gì cũng không giống nhau. Hắn đứng ở một cái to lớn lòng đất trong đại sảnh, đây là một cái thần kỳ, đông lại lĩnh vực, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Từng vòng chỉ riêng trong không trung khẽ đung đưa, phát sinh một loại cùng loại đà trước đầy tràn bắn ánh sáng. Thổ chế nóc nhà ở trên đỉnh đầu cong, viễn cổ tượng thụ to lớn rễ cây túi thấp xuống, lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời, tạo thành từng cây kéo dài xuống dưới tới mặt đất cây cột. Cái khác rễ cây ở phía xa nghiêng trên vách tường quay quanh, tạo thành dẫn tới rừng rậm ở chỗ sâu trong cái khác đại sảnh cổng vòm. Cái này kỳ quái lĩnh vực tựa như thế giới trên mặt đất một thu nhỏ lại phiên bản. Charlie xoay người lại, ngạc nhiên ngắm nhìn bốn phía, dưới chân tuyết động kéo kẹt vang. Nhẹ nhàng sườn núi cùng bốn phía vách tường đụng vào nhau, tạo thành một tự nhiên sơn cốc. Tại đây đất chúng bên trong, có một mảnh rộng lớn đóng băng hồ nước, mặt hồ như giống như tấm gương sáng lên lấp loá, hồ nước trung ương đứng vững một hòn đảo nhỏ. Charlie phát hiện mình bị hấp dẫn tới bên hồ. Hắn thu hồi nỉ ạ gạ dạ mông tờ kiếm, bắt đầu đi bộ, ở trắng xoa trong tuyết 43. UU đọc sách 32, 119, 119, 119. U 117, K 110, 115, 104, U com ánh mắt của hắn vẫn luôn khóa chặt ở trên hòn đảo nhỏ kia. Nơi đây rừng cây thưa thớt, cây cối trụi lủi, không có một mảng cỏ, còn có một cái quanh có khúc hữu đường nhỏ dẫn tới một theo băng bên trong vươn ra thấp bé nham thạch roi. Tuyết đã sâu đến gối, nhưng Charlie bước nhanh hơn, bị một loại nào đó mờ ảo kích động trôi điều động. Hắn vội vàng đi xuống phủ kín đông tuyết sườn dốc, xuyên qua lạnh như băng rừng cây. Khi hắn đi tới bên hồ lúc, lục địa trở nên bằng phẳng lên, hắn không chậm trễ chút nào bước lên đóng băng mặt hồ. Khi hắn đạt được trên đảo lúc, không khí vừa lạnh vừa tươi mát, hơn nữa rất tiến tĩnh. Hắn bỏ qua một cái bốn lượn quanh co đường nhỏ, xuyên qua bị băng tuyết bao trùm cây cối, trải qua một tòa thạch thế cổng vòm trên có khắc dây thường xuân cùng hình xoắn ốc ký hiệu. Hắn từ từ đi tới thấp bé nham thạch roi trên, đó là đảo nhỏ điểm cao nhất. Nơi đó có một cái hình tròn cái bàn, Charlie chính là vì thế mà bị hấp dẫn tới. Hắn đến gần lúc, hầu như không dám hít thở. Một thiết kế tinh mỹ chất liệu đá cái bệ bị điêu khắc ở trên đài, mặt trên nằm một vị nữ thần. Tinh linh nữ thần giống như ngủ ngon giấc, nàng lại cao vừa thon thả. Như thế lạnh như băng xinh đẹp để Charlie đều đau lòng. Nàng có thể là đá cẩm thạch tạc thành, mặt mũi của nàng vậy hoàn mỹ, làn da của nàng như đổ sứ giống nhau trắng nhợt. Tóc của nàng là màu lam đậm, như nửa đêm bầu trời, cùng váy của nàng rất xứng đôi. Quần áo theo nàng nằm thánh đàn hai bên rủ xuống, trải tại trên đài. Đông cứng lá cây còn quấn nàng eo thon cung trán, trường xuân nằm tua quấn quanh lấy nàng trắng non hoàn mỹ cánh tay ngọc. Sương ở trên gương mặt của nàng long lánh, đông tuyết ở nàng trên lông mi ngưng tụ. Nàng là một mịt mờ hoàn mỹ cảnh tượng, một đông lại thần, bị khóa ở tử vong giống như ngủ đông bên trong. Chương 473. Charlie ở nhìn thấy gan lệ ít xuất hiện trước khi cũng cảm giác được nàng tồn tại, loại kia đặc thù cảm giác đau nhói nhắc nhở hắn. Nàng giống như ưu linh khi hắn xuất hiện sau lưng. Hắn siết chặt nỉ ạ gạ dạ mông tờ kiếm, xoay người lại đối mặt với nàng. Hắn nhìn thấy nàng móng vuốt vội vàng rụt về lại, tiếp theo nàng mặc nàng cực kỳ cảm động quần áo hướng về hắn đi tới. Nàng gái kia màu ngọc bích con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Charlie, thật giống như hắn là con mồi của nàng giống nhau. Nàng xuyên qua cổng vòm, động tác thong dong, như mèo giống nhau phong nhã, mảnh khảnh ngón tay kéo đang điêu khắc trên tảng đá. Trên người nàng trần như nhộng, bảo trì nàng đoan trang khiêm tốn hình tượng là của nàng cái kia cong lên tóc, quấn quanh ở nàng mảnh khảnh vóc người trên, bao vây lấy nàng thon thả thân thể. Tóc của nàng như một đoàn vật còn sống, dùng nhánh cây cùng dây thường xuân trang sức, vuốt ve thân thể của nàng. Nàng chân trần đi ở trong tuyết, phảng phất không có đã bị lạnh giá ảnh hưởng. Làm Charlie nhìn chăm chú vào cái kia thế giới khác sinh vật đến gần lúc, nội tâm hắn không có bất kỳ cái gì tình dục hoặc là muốn có được nàng dục vọng. Thân thể của nàng so với trong thế tục bất cứ người nào đều còn hoàn mỹ hơn, nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn biết ở nàng xinh đẹp cùng ưu nhã dưới bề ngoài cất giấu cỡ nào đáng ghê tởm gì đó. "Ngươi không nên xuất hiện ở đây, người phàm." Thanh âm của nàng khàn khàn mà mê người. "Ngươi không thuộc về nơi đây, nơi này là một thần thánh địa phương. Ngươi chính là cái này khác thường mùa đông căn nguyên." Charlie phản bác, "Ngươi khả năng vĩnh viễn đem mùa xuân cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Ngươi đem nữ thần của ngươi nhốt lại, nàng sẽ không cao hứng sao? Nàng không phải nữ thần." Gan lệ y tâm thanh trở nên mạnh bén, nàng tựa hồ phát hiện điểm này, nàng ngưng lại Haston, tiếp tục dùng nàng mê người âm thanh nói. "Theo hợp đồng vỡ tan, nàng cũng sẽ không còn là rừng rậm nữ vương. Ngươi không phải trong rừng rậm người, nói cho ngươi ngươi cũng nghe không hiểu." Nàng khinh thường quay tay qua mặt, tóc của nàng bắt đầu vặn mèo. "Ta biết được quá nhiều, ta biết tâm của ngươi đã mục nát." Charlie lại phản bác. "Ở ngươi cái kia văn số chủng tộc sinh ra trước đây thật lâu, ta cũng đã ở trên thế giới này đi lại." Gan lệ ít lại quay đầu, trên mặt hắn cái kia đầy đặn môi của lên, gầm hét lên. "Khi ngươi cùng ngươi hết thảy bất hạnh đều trở thành một bị lãng quên trí nhớ thời điểm, ta vẫn đang sẽ cất bước đi xuống." Có thể Charlie không hề lo lắng nói rằng, "Ta còn nhớ rõ các tinh linh đến, xa ở tại bọn hắn trở thành xâm lâm tinh linh trước khi gan lệ ịt nói tiếp. Ta nhìn bọn họ lần đầu tiên mạo hiểm đi vào sinh hóa. Khi đó bọn họ tràn đầy sợ hãi, làm máu tươi của bọn hắn rắc vào rừng rậm trên sàn nhà, ta nở nụ cười. Nhưng khi vận mệnh của chúng ta cùng vận mệnh của bọn hắn quấn quýt lấy nhau lúc, ta tức giận hét dầm lên. Đây là một sai lầm, nhưng bọn họ ở trong chúng ta thời đại đã xong." Gan lệ ịt ở Charlie trước mặt đi qua đi lại, thanh âm của nàng trở nên càng ngày càng tranh chua lên. Ngón tay của nàng kéo dài thành có gai móng vuốt, tóc ở chung quanh nàng bay lượn. "Đem rừng rậm che chở dành cho bọn họ, thực sự là ngu xuẩn. Tin tưởng bọn hắn cũng là sai lầm. Bọn họ khả năng cho chúng ta cung cấp cái gì? Chúng ta không cần bọn họ bảo vệ, mà là bọn họ cần chúng ta bảo vệ. Chúng ta không sợ này tích hồ cần người miền núi cùng bọn hắn lựa y bữa, cũng không sợ này chưa khai hóa dã man thú nhân cùng bọn họ ánh lửa. Đây là này tinh linh mới sẽ sợ gì đó, là này tinh linh cần chúng ta." Charlie cảnh giác thấy gan lệ ít, tay của hắn vẫn đang nắm chặt chuôi kiếm. Hắn chính mắt thấy gan lệ ít bọn thị nữ tốc độ cùng nhanh nhẹn, biết nàng có thể trong khoảnh khắc đem hắn đánh đổ. Hắn nhất định phải phòng ngừa chính mình trở tay không kịp. Bọn họ đều là ý chí yếu kém, tràn ngập xảo quyệt cùng quỷ kế. Chúng ta như vậy tín nhiệm bọn họ là không đúng. Bọn họ định bợ chúng ta, theo trên người chúng ta vơ vét có thể thu được tri thức, lại không có hồi báo gì. Bọn họ trộm đi ma pháp của chúng ta cùng bí mật. Bọn họ đem chúng ta nhốt ở trong lồng, dùng bọn họ ác độc tảng đá đem chúng ta vây lại. Dương Dậm khát vọng tự do gan lệ ịt cao giọng nói rằng, tinh linh cùng Dương Dậm trong lúc đó ngu xuẩn hợp đồng cuối cùng rồi sẽ bị phế trừ, nó sẽ bị phong thích, thế giới sẽ run rẩy. Gan lệ ịt đình chỉ bước chân. Nàng trừng mắt Charlie, trên mặt lộ ra ác độc vẻ mặt, tay của nàng siết thật chặt. "Rời đi nơi này, người phàm," gan lệ ịt nói rằng, thanh âm của nàng tựa như tràn đầy băng. "Nơi đây không hoan nghênh ngươi. Này chuyện không liên quan tới ngươi." "Không," Charlie nói rằng, "ta là dựa theo vị nữ sĩ kia ý nguyện tới nơi này, ta quyết sẽ không phụ lòng nàng. Ta biết ngươi hết thể hy vọng cùng nguyện vọng, người phàm." Gan lệ ịt nói rằng, "không có gì là có thể gạt ta. Ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Ta có thể dẫn đường ngươi dọc theo trong bóng tối quanh co khúc hữu con đường đi tới. Cho dù là bây giờ, ngươi cũng có thể đứng ở người nhà ngươi bên cạnh, cùng thân nhân của ngươi cùng nhau đối mặt uy hiếp ngươi hắc ám." "Không," Charlie kiên định cự tuyệt nói. "Ngươi muốn nhìn ngươi một chút quan tâm cuộc chiến đấu kia sao? Nó đã bắt đầu. Ngươi tại sao ở đây, làm ngươi nên ở nơi đó thời điểm? Đó là không thuộc về trách nhiệm của ngươi sao? Đây không phải ngươi tuyên thệ một phần sao? Ta muốn bảo vệ vương quốc vinh dự cùng sinh mệnh, áp đảo chính ngươi bên trên. Cút khỏi đầu của ta." Charlie nói. "Cho dù là bây giờ, địch nhân của ngươi bao quanh ngươi xưng là bịu bạ lì tảng đá ngục giam. Chiến đấu đã tiến hành rồi đã mấy ngày, thắng bại chưa biết. Im miệng, nữ phù thủy." Charlie hô. "Ta chưa bao giờ nói dối." Lạng cả Sister Charlie gan lệ ịt tê nói. "Tràng chiến dịch này hầu như phải thất bại." "Ta không thể tin được ngươi," hắn nói. "Xem chỗ ấy," gan lệ ịt chỉ vào hắn nói. "Ta cái gì cũng không nhìn thấy." Charlie lắc lắc đầu nói. Lại nhìn một lần, lạng cả Sister Charlie. Một trận choáng váng xẹt qua đầu của hắn, nhưng rất nhanh hắn ý thức được chính mình nhìn thấy gì. Tượng đá cổng vòm bây giờ một mảnh đen kịt. Hắn vốn mới có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy cây cối cùng tuyết động, nhưng hắn nháy mắt một cái, phát hiện nó dẫn tới một cái âm u đường hầm. Cây đuốc đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng con đường. Nay địa đạo vẫn kéo dài đi xuống, tới cuối, hắn miễn cưỡng khả năng nhận ra. Bưu Bạ Lỷ Thành. Hắn có thể nhìn thấy Bưu Bạ Lỷ Thành cao vút từ ngoài, nhưng Charlie không cảm giác trong gió bay phấp phới tam giác cờ. Bao táp khuấy loạn màu trắng thành lầu cùng trên lỗ châu mai bầu trời, nơi đó mây đen rậm rạp, sấm chớp. Ngàn vạn chiến sĩ cuốn vào tuyệt vọng chiến đấu, Charlie trợn to hai mắt. Thành đàn đầu thạch khí theo Bưu Bạ Lỷ tường thành trên đỉnh nổ súng, đem khối lớn gạch đá ném vào ngoài thành vô cùng vô tận đoàn người, bầu trời bị tên bắn ra tên che đậy, có vẻ đến đen kịt một màu. Trên ngàn tên cường hãn kỵ sĩ dùng vinh quang tư thế xông pha chiến đấu, lại bị kẻ địch vô tận đội ngũ vây quanh cùng kéo đổ. Charlie hít thở nghẹn ở trong cổ họng. Hắn chính mắt thấy một quốc gia diệt vong. Làm sao có thể? Hắn thở hồng hộc nói. Trong lòng ngươi biết, ngươi chứng kiến chính là chân thật, gan lệ ít nói. Mặc dù Charlie muốn phản đối, nhưng hắn quả thật tin. Đi thôi, đi gia nhập ngươi người. ngươi muốn cùng bọn hắn cùng chết. Đây là nguyện vọng của ngươi, đúng hay không? Gan Lệ Ít tiếp tục nói. Ta có thể thay đổi gì đây? Charlie tuyệt vọng nói. Ta một người khả năng đối với chiến đấu kết quả sản sinh ảnh hưởng gì đây? Sẽ rời đi, sẽ lưu lại, quyền lựa chọn ở ngươi. Đường Hầm ở trước mặt hắn duỗi thẳng ra, hắn cho là mình có thể nghe được xa xa chiến đấu âm thanh. Hắn vốn nên ở nơi đó, làm bảo vệ hắn vương quốc mà chiến, làm bảo vệ hắn vương quốc mà chết. Đây mới là chức trách của hắn. Hắn vô cùng không tình nguyện xoay người sang chỗ khác. Không, hắn nói, bây giờ vị trí của ta ở đây. Chương 474. Vậy ngươi chính là kẻ ngốc, Gan Lệ Ít khinh thường cười nhạo Charlie lựa chọn, tiếp theo gầm thét lên phát sinh nguyên rủa. Ta muốn lột đi ngươi xương trên da, đem nội tạng của ngươi đút cho thú hoang ăn. Ngươi đem sẽ thấy con dân của ngươi chịu khổ, ngươi vương quốc bị hủy diệt. Vĩnh hằng thống khổ sẽ đang chờ ngươi. Ngươi thật là một tên đáng thương. Charlie lắc lắc đầu, thương hại nói, ngươi chẳng qua là oán hận cùng căm hận nô lệ, bị chúng nó mang tới thống khổ và độc tố thôn vệ. Tâm của ngươi đã sớm mục nát. Ngươi cho mảnh này cổ xưa thần kỳ rừng rậm mang tới chỉ có sỉ nhục. Ngươi không có thể sử dụng ngươi cái kia tà ác phép thuật sáng tạo ra nói dối cùng ảo tưởng phá hủy ta. Ngươi dọa nạt không ngã ta, uy hiếp của ngươi với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ngươi sợ hai ta, không phải vậy ngươi tại sao bởi vì mê hoặc ta thất bại mà buồn phiền? Ngươi sợ hai ta, bởi vì ngươi có biết ta lựa chọn con đường là chính xác. Làm đối với Charlie lời nói đáp lại, Gan Lệ Ít trên mặt cái kia cực kỳ mê người xinh đẹp không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một bộ tà ác cùng phẫn nộ chất gỗ mặt nạ. Nàng cái kia dạng nứt gỗ môi về phía sau tránh thoát, lộ ra màu xanh lục dạng kim hàm răng cùng đầy mỡ màu đen lợi. Nàng cái kia mảnh khảnh, tràn ngập nhu tình mật ý thân thể đã biến thành một khối dùng gỗ cùng bùi gai làm thành thi thể. Tiếp theo nàng hướng về hắn vồ tới, ngón tay thì lại đã biến thành mỗi người sắc bén điểm. Sau đó huy động nàng nhánh cây kia giống như cánh tay đến đâm về hắn. Làm Gan Lệ Ít ngay từ đầu biến hóa thời điểm, Charlie thì rút ra nhỉ ạ gạ dạ mông tờ kiếm. Ngay sau đó vị nữ sĩ kia quang mang thì tràn đầy toàn thân của hắn, chỉ dẫn cánh tay của hắn làm ra động tác, tiêu trừ hắn hết thể nghi ngờ. Làm Gan Lệ Ít trong không trung hướng về hắn vọt mạnh lại thời điểm, hắn đi lên phía trước nên tiếp nàng, hai tay nắm chặt kiếm của hắn, đem nhỉ ạ gạ dạ mông tờ kiếm cắm vào thân thể của nàng, dùng nó thiêu đốt lưỡi kiếm đâm thủng nàng. Đòn đánh này khiến nàng vọt tới trước đà hoàn toàn biến mất, ngăn trở nàng bốc động, nàng ngơ ngác mà đứng ở đó, mặt của nàng cách mặt của hắn chỉ có xa mấy tấc. Đen tuyền, như chất lỏng giống nhau, nước mủ theo trên chuôi kiếm của hắn trượt xuống. Tất cả đều kết thúc. Charlie nói, chỉ có ngươi mới nghĩ như vậy. Treo lên ở trên kiếm bộ kia giống như cây khô giống như thân thể phát sinh u linh giống như tiếng gào thét, nàng trong hô hấp mang theo khổ ngải cỏ giống như thanh tưởi, mục nát mùi hướng về Charlie phả vào mặt. Charlie cau mày cúi đầu, nhìn xuống một cái. Hai chi che kín bụi gai cánh tay đã đâm xuyên qua ngực của hắn giáp, cho dù là cái kia dày đặc cao giáp cũng không thể ngăn cản này đôi giống như nhánh cây giống như cánh tay. Gan Lệ Ít lưỡi đao kia giống như sắc bén cánh tay thẳng tắp đâm xuyên qua thân thể của hắn, có dài ba thước cánh tay theo phần lưng của hắn vươn ra. Hắn không cảm giác đau đớn, thật giống như thân thể của hắn vẫn đang không thể tiếp thu này một cái thực tế, nhưng máu theo hắn bộ ngực hai cái trong vết thương chạy không ngừng đến. Khi nó theo hắn mặc khôi giáp thân thể và trên đùi trượt xuống lúc, thoạt nhìn dị thường sáng ngời cùng tràn đầy sức sống. Có vậy một lúc, hai người bọn họ bị cắm ở đồng thời, Gan Lệ Ít bị Charlie trong tay nỉ ạ gạ dạ mông tờ kiếm đâm xuyên và giơ lên cao trong không trung, mà Charlie thì bị nàng quán xuyên thân thể. Sau đó nàng buông lỏng ra hai tay. Cặp kia thô ráp móng vuốt đã biến thành tinh tế duyên dáng tinh linh cánh tay, có gai vỏ cây đã biến thành bóng loáng da rẻ. Nàng cái kia mảnh khảnh cánh tay theo đầu ngón tay đến khuỷu tay đều dính đầy máu, khi nàng đem chúng nó theo trong thân thể của hắn rút ra khi đến, Charlie hít vào một hơi. Máu theo như dòng nước xiết giống nhau theo miệng vết thương của hắn bên trong thao thao bất tuyệt chảy ra, cổ họng của hắn bên trong bốc lên làm người nghẹt thở màu đỏ bập biển. Khi hắn vô lực bung ra chuôi kiếm lúc, trên thân kiếm ngọn lửa màu trắng lập lòe, dập tắt, vì vậy Gan Lệ Ít từ không trung rơi xuống. Nàng ở trong tuyết quỳ xuống, bây giờ nàng mặc tinh linh trang phục. Charlie lưỡi kiếm vẫn đang lõm vào ở nàng vết thương trên bụng trên, lúc cán, nàng dùng hai tay nắm được nó, ý đồ đem nó rút ra. Mặc dù như thế, mặc dù nàng rất thống khổ, nàng còn là tàn nhẫn đối với Charlie cười cười, hưởng thụ lấy nỗi thống khổ của hắn. Charlie loạn choạng mà đứng, máu của hắn theo trong thân thể của hắn dâng trào ra. Miệng vết thương của hắn là chí mạng. Hắn muốn nói, lại bị máu rót đầy hết hầu, khiến cho hắn nói không ra lời. Hắn loang thoáng chú ý tới, Gan Lệ Ít đã trở nên voi xương mù giống nhau mịt mờ, con mắt của nàng theo thời gian biến mất mà sáng lên lấp loá, theo nàng thân hình biến mất. Nàng đem nỉ ạ gạ giả mông tờ kiếm lưu tại trên mặt đất. Hắn thử hướng nó đi đến, không ngờ càng đẩy ta một phát, té ngã ở tuyết bên trong. Hắn dây rùa đứng lên, quyết định muốn đoạt lại thanh kiếm kia, nhưng vẫn là loạn choạng mà đi tới nham thạch roi biên giới. Hắn ngã xuống lúc xoay người lại, tuyệt vọng hướng ngủ ngon giấc nữ thần đi đến. Lạnh như băng không khí theo bên cạnh hắn gào thét mà qua, tựa hồ phong sức mạnh cũng bắt đầu tăng cường, đem hắn thổi đến mức loạn lóa mắt lên. Hắn thậm chí không cách nào khống chế cước bộ của mình, hắn nặng nề đánh vào trên băng, ngửa mặt nằm trên đất, chỉ chốc lát sau, dưới thân thể hắn mặt liền tích đầy máu. Hắn biết hắn nhất định phải đứng lên, nhưng hắn cảm thấy quá mệt mỏi, tứ chi tựa hồ cũng không hề bị hắn đã khống chế. Nơi đây hắn duy nhất có thể làm chính là mở to hai mắt, bảo trì không cho chúng nó nhắm lại. U8 hắn nằm thẳng ở trên mặt băng, đại diện cho tính mạng hắn máu ở xung quanh hắn tạo thành một càng lúc càng lớn vòng tròn. Bất quá hắn và không cảm thấy lạnh, cho dù là nằm ở trên mặt băng, mặc dù hắn mơ hồ biết đó là một không tốt dấu hiệu, nhưng hắn không cách nào lấy dũng khí tỉnh lại. Charlie nhẹ nhàng quay đầu, cật lực bảo trì chính mình tỉnh táo. Hắn có thể nhìn thấy vị kia nữ thần ngủ say lúc cái bệ, hắn đã phát làm trên môi hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn nháy mắt một cái, tựa hồ nhìn thấy một bóng người khác đứng ở bên người nàng, nhưng hắn không có cách nào tập trung sự chú ý, không cách nào nhận ra là ai. Bất quá hắn biết đây không phải là gan lệ ít, bởi vì nàng đã đi rồi. Hắn đem nàng đuổi ra khỏi cái này vương quốc. Từ nơi này nhìn sang, thứ hai người thật giống như mọc ra sừng. Không, hắn một lát sau mới ý thức tới, đó là một đầu mũ giáp. Giflu Hoxi. Hắn nhìn thấy cái kia không biết là khi nào thức tỉnh và đi tới nơi này tinh linh chiến sĩ quỷ đang ngủ say nữ thần bên cạnh, túi người hôn môi nàng lạnh như băng ngôi. Tựa hồ ngay ở trong nháy mắt, Charlie chung quanh đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Khác thường mùa đông trôi qua rồi, mùa xuân bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, bồng bột phát triển. Lít nha lít nhít cỏ non cùng cây giống theo thần tốc thu nhỏ lại trong tuyết động ép ra ngoài, chồi non ở trên nhánh cây nảy mầm cùng triển khai. Phong tín tử phóng ra tự nhiên sát thái, bướm bay lượn trên không trung. Charlie dưới chân băng hòa tan, hắn tiến vào phía dưới trong hồ. Trên người cái kia bộ khôi giáp sức nặng đem hắn kéo xuống, nhưng hắn không có khí lực cùng mình chìm xuống làm đấu tranh. Khi hắn thấy trên mặt nước lấp lóe quang mang khi hắn phía trên dần dần tối lui lúc, hắn cũng không cảm thấy sợ cũng không cảm thấy hối hận. Như băng gấm giống nhau rong ở xung quanh hắn bình tĩnh mà phiêu động, theo hắn chìm xuống, chung quanh tia sáng bắt đầu ảm đạm xuống. Khi hắn nhẹ nhàng mà chìm đến đáy hồ lúc, hắn cảm thấy trong nội tâm vô cùng bình tĩnh. Một chuỗi tinh tế bọt khí từ trong miệng hắn nô ra, sau đó ngừng lại. Chương 475. Ở gần nhất mấy tuần thời kỳ, Bạch Tân thường xuyên sẽ tiêu phí một buổi xế chiều nghe căng tin đám binh sĩ đều đang nói chuyện gì, hiểu rõ một chút những bộ đội khác tình huống. Hắn cũng sẽ tình cờ đi hắn phụ trách chỉ huy này hình cầu công nhân căng tin, đi nghe một chút bọn họ nói chuyện, nhưng này hình cầu công nhân cùng liên quân binh sĩ bất đồng, bọn họ đối với Bạch Tân xuất hiện càng thêm nhạy cảm. Bạch Tân không thể dò thăm đáng giá gì chú ý gì đó, có điều nụ ô gì ạ gì không chỉ vẫn bảo thủ bí mật, còn xuất sắc hoàn thành hắn nhiệm vụ. Ngoại trừ nụ ô gì ạ gì ban đầu đoàn thể nhỏ ở ngoài, hắn đã hấp dẫn tiếp cận 200 người theo hắn mỗi ngày tiến hành bộ kia huấn luyện. Trong đó thì kể cả vị kia tên là lọ kẹ to con. Bạch Tân vẫn luôn cho rằng cái kia lọ kẹ là một người thông minh, đáng tiếc chính là chỉ có khôn vật mà thôi. Có điều cho dù là khôn vật cũng đã đủ để hắn bén nhạy phát hiện nụ ổ gì ạ gì biến hóa và làm ra lựa chọn. Mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu, HTTPS, ở hơn ngàn người trong đội ngũ, hơn 200 người hoàn toàn không chiếm cư ưu thế, thế nhưng đối với này, đối với tương lai không có kỳ vọng hình cầu công nhân mà nói, đã đủ rồi. Đầy đủ để những người khác phần lớn người mù quáng mà theo này thống nhất hành động người. Này đã đạt đến Bạch Tân có thể tiếp thụ trình độ. Làm Bạch Tân ở những bộ đội này phòng ngăn mọi nơi loạn chuyển trong khi, hắn phát hiện những bộ đội này doanh trại quy mô đều rất lớn, nghe nói chiếm cứ vùng bình nguyên này tương đối lớn một phần mặt gạ gì tạ liên quân đã vượt qua 10 vạn người, là bên kia bờ sông xạ ạ gồng trấn dân số rất nhiều gấp nhiều lần, này thậm chí còn không bao gồm bình dân. Này không ngừng di động trại lính sẽ hấp dẫn rất nhiều người theo đuổi, mà như này chú đóng ở cố định địa điểm trại lính sẽ hấp dẫn tới càng nhiều người. Liên quân bên trong mỗi cái đội ngũ trại lính chiếm cứ ở quan chỉ huy lựa chọn cao trên mặt đất. Hỗn hợp tảng đá hoặc là chất gỗ kiến trúc, nhà lều cùng lều. Có chút có tiền thương nhân, tỉ như nhà bào chế thuốc người như vậy, bọn họ sẽ dựng một vài chất gỗ kết cấu kiến trúc. Mà này ở tại trong lều người, chỉ có thể ở báo táp trong lúc đem lều dỡ xuống, sau đó đem tiền tiêu ở có thể vì bọn họ cung cấp chỗ che chở địa phương. Có điều thậm chí là những trại lính này bên trong, báo táp uy lực cũng không thể khinh thường, đặc biệt là ở doanh trại phía ngoài xa nhất doanh trại, hoặc là này vách tường rất mỏng hoặc tổn hại địa phương. Theo mùa mưa kết thúc, những trại lính này ở giữa trên đường phố chen đầy rộn rộn ràng ràng đoàn người. Mặc váy cùng áo nữ nhân binh lính, thương nhân hoặc thợ thủ công vợ, tỷ muội hoặc con gái. Mặc quần hoặc đồng phục làm việc công nhân. Rất nhiều binh lính trên người mặc áo da, cầm trong tay trường mâu cùng tấm khiên. Có điều một lãnh chúa thủ hạ binh sĩ sẽ không cùng một cái khác lãnh chúa thủ hạ binh sĩ lăn lộn cùng nhau, trừ phi ngươi ở đây một cái khác lãnh chúa phụ trách khu vực phòng thủ nơi đó có nhiệm vụ, nếu không ngươi sẽ rời xa nơi đó ngoại trừ chung quanh thăm viếng Bạch Tân. Có điều chung quanh tìm hiểu cũng không phải là không có thu hoạch, mấy tuần này Bạch Tân hiểu rõ mấy chuyện. Thứ nhất, có đồ vạ ba tức đúng là dự định phân cách Bưu Bạ Lỷ Thành cùng đã đến chi viện bộ đội. Thứ hai, hết thảy ở đáng chết bao táp mùa tác chiến cũng là vì kéo dài thời gian. Thứ ba, không chỉ là vì kéo dài hai nơi địch nhân hội hợp, vẫn là vì kéo dài thời gian hoàn thành một hạng công trình. Bạch Tân không thể không khâm phục mặt gạ gì tạ liên quân bộ thống soái quyết đoán, bọn họ lợi dụng báo táp quý cùng đỗ la hà nước tràn lan sinh ra dòng sông lưới, thông qua chắn cùng sơ đồng thời tiến hành, phối hợp nước chạy thân mình, đào đới và thành lập một cái nửa nhân công sông. Nay nửa nhân công sông ở mặt gạ gì tạ liên quân bắc bộ, Bưu Bạ Lỷ Thành nam bộ, vẫn kéo dài tới Bưu Bạ Lỷ Thành phía đông, tạm thời vẫn không có thể vào biển. Thế nhưng thậm chí đơn thuần dựa vào dòng sông lực lượng bản thân, nó cũng sẽ tìm được một cái cửa ra. Nay nửa nhân công sông đem Bưu Bạ Lỷ Thành cùng Bưu Bạ Lỷ Bình Nguyên cắt ra, đối với Bưu Bạ Lỷ Thành tới nói, này to lớn sông đào bảo vệ thành nếu như làm xong, vậy đã đến chi viện bộ đội hay cùng trong thành quân đội hoàn toàn bị phân cách. Nếu như ngoài thành cứu viện bộ đội không cách nào thủ thắng, vậy Bưu Bạ Lỷ Thành lõm vào chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như thật có thể dựa theo cột độ và bá tức kế hoạch tiến hành, ngoài thành đã đến cứu viện Bưu Bạ Lỷ liên quân thì sẽ đối mặt về số người to lớn thế yếu. Mặc dù bùn tạ nhì áp bọn kỵ sĩ ở đối phó bộ binh phương diện rất có ưu thế, nhưng Bạch Tân không thể tin được cột độ và bá tức không có đối ứng thủ đoạn. Trên thực tế, nếu như bao táp quý tiếp tục kéo dài, Bún Tạ Nỉ A bọn kỵ sĩ thì không khỏi không mặc nặng nề khôi giáp cùng cái khác binh lính bình thường giống nhau ở cầu nối hoặc là cầu nối trong lúc đó chiến đấu. Mất đi tọa kỵ của bọn hắn sau, nay sắt đồ hộp đơn giản là một vài càng mạnh mẽ bộ binh, bất quá đối phó bọn họ phương thức cũng nhiều hơn, bất kể là cung tên còn là trường mâu, thậm chí đơn thuần để nô lệ vai sóng vai giơ thật dài côn gỗ đem bọn họ đẩy xuống sông đều là một loại xử lý bọn họ thật là tốt biện pháp. Vừa nghĩ, Bạch Ân chờ ở một bên nọ sộp về tới thuộc về mình doanh trại. Do dự gần nhất vẫn phát hiện nguy hiểm gì tín hiệu, mọi gì sơ bị Bạch Ân phái đi xử lý một vài việc vặt vãnh, bất quá hắn bình thường buổi chiều cũng sẽ trở lại doanh trại đến. Khi hắn đi tới doanh trại, hình cầu trong đội ngũ không ít thành viên lười biếng nằm ở doanh trại phía tây quảng trường biên giới trên phiến đá, phơi hiếm thấy ánh mặt trời. Thấy này nghề một cùng bọn hắn học đồ ở trên quảng trường lắp ráp cầu chiếc, thậm chí chuyện này bọn họ nhìn vô số lần, nhưng bọn họ còn là không có chuyện gì chỉ thích nhìn đám thợ một công tác, đây coi như là bọn họ số ít có thể giết thời gian chuyện lý thú. Làm Bạch Ân đạt được doanh trại lúc, buổi chiều tiếng thứ nhất tiếng chuông vừa vặn vang lên. Hắn nhìn thấy Nụ Ô Dị Ạ Dị cùng hắn đoàn thể nhỏ đại bộ phận đi ngồi ở cách đó không xa, cùng đợi tiếng chuông vang lên. Làm tiếng chuông vang lên sau, Nụ Ô Dị Ạ Dị đứng lên, tùy tùng hắn động tác còn có chung quanh hắn đoàn thể nhỏ cùng trên quảng trường mấy cái đoàn thể, lục tục cũng đứng lên. Nụ Ô Dị Ạ Dị hướng tới gỗ xưởng đi đến, những người khác theo ở phía sau. Chuyện như vậy Bạch Ân gần nhất nhìn rất nhiều lần, Nụ Ô Dị Ạ Dị sẽ mang bọn họ đi gỗ xưởng chọn lựa tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ vận chuyển trở về, sau đó làm một vài duỗi thẳng ra vận động, cuối cùng xung quanh quảng trường chạy tới chạy lui. Làm sau khi kết thúc huấn luyện, bọn họ sẽ lại tiến hành một vài duỗi thẳng ra vận động, trợ giúp lẫn nhau đối phương đem bắp thịt buông lỏng một chút, sau đó uống một lít nước, nghỉ ngơi ước chừng sau một giờ thì sẽ đi ăn bữa tối. Mỗi một lần quy trình đều là cố định, thậm chí ngay cả thời gian điểm đều không khác mấy. Mặc dù có chút khó khăn, thế nhưng Bạch Ân có thể thấy được này tham gia huấn luyện hình cầu công nhân rõ ràng có biến hóa, không riêng gì thể lực trên biến hóa, càng nhiều hơn chính là một loại tinh thần diện mạo cùng về khí chất biến hóa. Bọn họ trở nên càng tích cực một vài, không muốn như trước khi vậy lười biếng cùng ngủ rũ, tâm tình tựa hồ cũng biến thành sáng sủa không ít. Bạch Ân thường xuyên có thể nhìn thấy bọn họ nói chuyện với nhau, cười to. Có điều Bạch Ân cũng biết, này huấn luyện cũng không phải thật sự là thay đổi bọn họ tất cả, chỉ có thể làm cho bọn họ mình cảm giác hài lòng một vài, có điều có đôi khi như vậy đã đủ rồi. Liên tại bọn hắn chọn lựa xong tấm ván gỗ sau, một tiếng kèn lệnh trong không trung vang lên, thanh âm chát chúa sạch sẽ. Nó tựa như trong thần thoại kèn lệnh, chỉ dẫn dung cảm linh hồn hướng đi thiên đường chiến trường. Bạch Ân ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó là tiếng thứ hai kèn lệnh, lần này kéo dài sâu xa, âm thanh kéo dài rất dài, Bạch Ân sắc mặt trầm xuống, hắn không phải lý tính một phần phải lại nghe đến xác nhận. Quả nhiên, tiếng thứ ba tiếng kèn vang lên, lần này càng dài lâu, thế nhưng cũng càng cao vút. Bạch Ân thầm mắng một câu, hắn nhìn thấy bên ngoài doanh trại binh sĩ vào, chạy về doanh trại đi lấy trang bị của bọn họ. Sau đó cùng ở chỗ đám binh sĩ đồng thời lại theo bên trong doanh trại vận ra, ở bên ngoài doanh trại trên quảng trường bắt đầu xếp thành hàng. Đội ngũ các sĩ quan bắt đầu tìm kiếm tự mình đội ngũ vị trí, sau đó lớn tiếng quát mắng thu dọn đội ngũ. Hình cầu các công nhân cũng sẽ không chọn lựa tấm ván gỗ, bắt đầu trầm mặt hướng về lưu trữ cầu chiếc một nhà xưởng bên kia đi đến. Sập. Lửa mùi xâm nhập ẻn nạt sập cõi ngộng. À quỷ tèn công tức cật lực không cho tư tưởng của mình theo làm người an ủi trong bóng tối tỉnh lại, nhưng hắn giác quan lại không muốn khuất phục tại bị thế giới di vong khát vọng. Hò hét cùng rít gào, kim loại cùng kim loại tiếng va chạm. Sắt thép đâm thủng xương phát ra làm người buồn nôn gãy tiếng, kẻ sắp chết tiếng thét chói tai, những thứ này đều là công tức lỗ tai vẫn kháng cự, ý đồ không bị dìm ngập tâm thanh. Từ từ, Enna sắp mở mắt ra. Ánh mặt trời nóng bỏng như cây đuốc giống nhau theo trên mặt của hắn. Hắn đau đến kêu to lên, trong thân thể đau đớn một hồi đau đớn cho hắn rụt người một cái. Công tước còn sống. Đây là đủ giản đỗ lạn cả sở bá tước âm thanh, rõ ràng vang vọng ở chiến đấu trong tiếng ầm ầm. Enna sắp hoàn toàn không kinh ngạc hắn vị này kiên cường tôi tơ ở đây, làm bảo vệ cái kia suy yếu lãnh chúa mà chiến đấu, cái này cũng không kỳ quái. Đủ giản trung thành là người ngâm thơ dòng bọn sáng tác ca khúc cùng ca giao chủ đề, là một loại dùng tinh thần kỵ sĩ danh nghĩa hy sinh chính mình nóng cháy quyết tâm. Công tước trong đầu né qua trí nhớ mơ hồ, đủ giản theo tàu đắm trên buông công tước chính mình bại liệt thân thể hình ảnh, đủ giản vọt tới bên cạnh hắn, đem hắn theo hẻo gở bị người độc dược bên trong cứu ra hình ảnh. Đủ giản bá tước bây giờ phải bảo vệ hắn không thể cái gì nguy hiểm không? Có phải nơi đây còn sẽ có so với hắn bây giờ trong mạch máu lưu động uy hiếp càng đáng sợ gì đó sao? Hắn sống không được bao lâu, chúng ta đều giống nhau. Cái kia tuyệt vọng la lên là do hẹt bờ dọc đức tù lũ sệ bá tước phát ra. Enna sập cảm thấy kỳ quái là hắn bất cứ nghe được vị kia bình tĩnh, tinh thông tính kế hẹt bờ dọc bá tước bị như vậy một loại tối tâm hài hước chỗ bài bố. Thậm chí đang cùng người ngoại bang chiến đấu kịch liệt bên trong, hẹt bờ dọc bá tước cũng đều là một có thể đem tai nạn chuyển hóa thành lợi ích người. Làm vận mệnh tựa hồ gây bất lợi cho hắn thời điểm, hắn lại đối với như thế nào đùa cợt vận mệnh có cảm giác nhạy cảm. Hẹt bờ dọc bá tước là một luôn có thể tìm tới biện pháp thoát khỏi vận rủi người. Enna sắp quyết tâm tìm ra là nguyên nhân gì có thể làm cho vị này luôn có thể đầu cơ trục lợi bá tước phát sinh tuyệt vọng có tiếng. Mặc dù mặt trời mang đến cho hắn thống khổ, hắn vẫn ép buộc chính mình mở mắt ra. Mới đầu, hết thảy đều là hoàn toàn mơ hồ màu trắng, nhưng dần dần mà, theo công thức bị bắt nhận thụ lấy đau đớn thống khổ, này các loại kỳ quái hình dạng bắt đầu tự đi biến mất. Hắn nằm ở một cái mộc trên quan tài, trên người bao bọc dày đặc thảm. Ở chung quanh hắn có thể nhìn thấy gồ ghề nhấp nhô màu xám nham thạch đồi, bọn chúng trên đỉnh núi điểm xuyết lấy từng bó màu nâu bụi gai cùng có gai cây tiên nhân trưởng. Enna sập trước đây thì thấy qua địa hình như vậy, hắn ở hướng nam trong viễn trinh từ ma pháp vương quốc kéo gờ bị pháp vương giả phả quân đội trong tay giải phóng mặt gạ dị tạ. Vô luận hắn bây giờ ở nơi nào, đều là Estonia khô giáo hoang vu thủ phủ một nơi nào đó. Nham thạch gò núi ở giữa một khối nhỏ trên đất bằng tán lạc rách mướp lều mảnh vỡ, ạ quỷ tèn quý tộc rực rỡ vân trang trí bị xé thành mảnh nhỏ, vết máu loang lổ nằm ở Estonia trong bụi đất. Công tước có thể nhìn thấy hắn trướng đồng của mình tàn tích theo mấy cây trên cây cột thưa thất buông xuống, mấy cỗ thi thể rải rác ở lều bốn phía. Hắn đối với những người này, bất kể là nông dân còn là quý tộc, đều cảm giác sâu sắc hối hận. Bọn họ tử vong phương thức là rõ ràng. Làm đủ dàn cùng mệt bở dọc đem hắn bại liệt thể xác dọn ra, được ăn cả ngã về không muốn đem chủ nhân của bọn hắn đưa tới địa phương an toàn lúc, bọn họ đã ở bảo vệ lều lúc hy sinh. Dã man tiếng sủa cùng thú tính ùng ục tiếng thậm chí che mất đao kiếm tiếng ầm ầm. Enna sập rất quen thuộc này không phải người âm thanh. Tất cả ở bệ phuột vùng núi đánh giặc người, nhất định sẽ đem thanh âm kia là đi lên trí nhớ của hắn. Không cần lý do suy đoán là ai tập kích tùy tùng của hắn bọn, cũng không cần lý do suy đoán nguyên nhân. Chỉ có thú nhân mới có thể có thâm trầm như vậy, rít gào âm thanh, thú nhân không cần lý do công kích lý do, tựa như cá không cần lý do đi bơi giống nhau. Công tước đưa ánh mắt tập trung ở này tàn nhẫn người tập kích trên người. Có ít nhất 20 tới một quái vật, nhỏ nhất so với chính hắn cao một cái đầu, mỗi một đều hình dáng giống a sáng tùng lợn rừng giống nhau rắn chắc. Thú nhân bề ngoài cùng nhân loại gần như, mặc trên người dùng theo bọn họ ở trong chiến đấu giết chết trên thân thể người nhặt được thịt nát khôi giáp bao trùm lấy bọn họ cứng cỏi da thú, hoặc là từ sâu dưới lòng đất gỗ lìn làm ẩu mà thành. Mỗi một thú nhân này vung một cái có to lớn lưỡi y búa giống như lưới dao vũ khí, không phải là cắt thịt đao cũng không phải đao săn, mà là có hai loại trong đao hết thể xấu xí bộ phận. Rất nhiều thú trên thân thể người đều có mới vết thương, bẩn thỉu vết thương chảy ra sền sệt màu xanh đen tương chấp, tản ra tanh tưởi dơ bẩn thay thế máu tươi. Chỉ có số ít người còn đứng ở trước mặt thú nhân. Ngoại trừ đủ dạng cùng mệt bờ dốc, công tước chỉ có thể nhìn thấy 6 cái binh lính, mấy cái không có mặc khôi giáp tùy tùng cùng hai cái mặc cũ nát khôi giáp kỵ sĩ. Ngay ở hắn nhìn chăm chú vào thời điểm, một cồng kềnh thú nhân hung mãnh dùng cái kia lưới đao sắc bén mạnh đánh một gã kỵ sĩ giáp ngực, đòn đánh này khiến trên khôi giáp sắt thép vết thương chồng chất, hắn thậm chí có thể nghe được kỵ sĩ xương sườn gãy tiếng. Bị thương kỵ sĩ còn chưa kịp loạn choạng mà rời đi cái kia một kích chí mạng, thú nhân hay dùng tay kia bắt được mũ giáp của hắn. Thú nhân dã man méo méo mũ giáp, bẻ gãy khôi giáp bên trong người cổ. Lam Ennard sập nhìn thấy thú nhân thủ lĩnh ngẩng đầu lên, nghe đến thú hoang rít gào giống như tiếng cười ở trên chiến trường quanh quẩn lúc, một luồng nguyên thủy lửa giận ở trong thân thể của hắn bốc cháy lên. Một bùn tạ nỉ ạ kỵ sĩ dùng phương thức như vậy chết đi đã quá sỉ nhục người, hắn ở toàn bộ viễn chinh trong chiến tranh chiến thắng một địch nhân cường đại, nhưng mà ở đây bị như vậy một không phải người côn trùng có hại giết chết, chuyện này quả thật là một hồi bi kịch. Giết chết người này hung thủ trào phúng tử vong của hắn càng thêm là không thể chịu đựng được. Công tước còn không có ý thức được chính mình đang làm gì trước khi, liền đem giày đặc thảm ném trở về. Mặc dù bị bệnh hơn mấy tháng, không thể động đậy, nhưng hắn vẫn là cảm thấy tứ chi của mình tràn đầy sức mạnh, đây là một loại trước đó chưa từng có nguyên thủy sức mạnh. Hắn không có hướng về thú nhân đốc quân khởi sướng xung phong, mà là như nhảy lên báo đen giống nhau bổ nhào qua, nhảy một cái thì vượt qua giữa bọn họ mười mấy con ngựa khoảng cách. Thú nhân giật mình mở to cặp kia tròn trịa ZEE ngươi mắt, cái kia đèn lồng giống nhau cằm núi rộng ra, trận mắt há hốc mồm mà thấy bị bệnh công tức hướng về hắn phát động tấn công. Thú nhân kinh ngạc rất nhanh biến thành khó có thể tin, bởi vì Ennard sập nắm đấm đập vào trên mặt của hắn, đánh nát hắn khảm sắt quan răng nanh, xé rách hắn cứng cỏi môi. Thú nhân thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, đem cánh tay của hắn rút về, định dùng hắn này thành cực lớn kiếm đưa cái này nhân loại điên cuồng chặt thành hai nửa. Vượt qua 20 tờ UNZ đồ tể dùng khối thép ở thú nhân giống như trâu giống nhau sức mạnh cánh tay thôi thúc dưới, chặt hướng về phía Ennard sập. Này một kích chí mạng đủ để đem một thất võ trang đầy đủ chiến mã chém thành hai khúc. Càng không cần phải nói một chỉ có một kiện thật mỏng lông dê áo khoác bảo vệ người. Đây là thú nhân đốc quân đệ nhị lần ngạc nhiên mấy mắt, nhưng lần này trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Này thanh to lớn kiếm không thể đem địch nhân của hắn chém thành hai khúc. Nó thậm chí không có đụng tới người kia. Lần thất bại này là vì công tước dùng tay nắm lấy thú nhân nằm đấm, chặn lại rồi kiếm quét ngang. Công tước bắt đầu theo thú nhân đốc quân trên chuôi kiếm của mình cạy ra ngón tay của hắn, thú nhân hoảng sợ hừ một tiếng, này một hành động vĩ đại liền thú nhân nguyên thủy hốc đều không thể nào hiểu được. Thú nhân giống giận, dùng nắm đấm đánh mạnh công tước. Người nọ buông lỏng ra thú nhân đốc quân cánh tay, trốn vào thô giáp nhiều tiết ra thịt phía dưới. Cái kia thú nhân đốc quân mặt khác một cánh tay huy tới, mãnh liệt xung kích ở tay kia đốt ngón tay trên vạch lên một đường danh thật sâu. Đột nhiên, thú nhân đốc quân mất đi cân bằng, lảo đảo lui về phía sau. Công tước đánh về phía con kia trong khi rút gần trên người quái vật. Như hắc ám trong rừng rậm thú hoang giống nhau, hắn hướng về thú nhân bổ nhào qua, dùng đầu gối chĩa vào thú nhân bụng, khiến cho hắn ngã xuống, hắn thống khổ thở hổn hển, tựa như phong tử trên người hắn thổi ra. Thú nhân đốc quân còn chưa kịp phản ứng, Ennard sập hay dùng hắn móng trạng ngón tay bắt được thú nhân dưới cằm. Ạ quỷ tèn công tức dùng sức lôi kéo, liền đem thú nhân cằm theo trên mặt kéo xuống. Bẩn thỉu hiến máu theo quái vật tàn khuyết không đầy đủ trên mặt phun tới, con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy sợ hãi. Thú nhân đốc quân ném xuống hắn này thanh cực lớn kiếm, đem cái kia dã man thể hiện hành vi vứt qua một bên, thuần túy sợ hãi cắn nuốt đầu góc của hắn. Thú nhân xoay người thoát đi, hắn duy nhất ý nghĩ chính là thoát đi cái này nhân loại điên cuồng, nhân loại kia dùng quái vật giống như sức mạnh cùng mình chiến đấu. Có điều thú nhân chỉ chạy vài bước, công tước thì nhảy lên lưng của hắn. Hai chân vượt ở bụng của hắn. Thú nhân đốc quân dùng móng vuốt bắt người kia, muốn đem hắn làm thịt, nhưng công tước không thấy thú nhân nô lệ. Ennard sập lạnh lùng nắm được thú nhân dày nặng xương sọ hai bên. Công tước đột nhiên uốn éo, đem quái vật cổ vặn gãy. Thú nhân đốc quân vừa đi mấy bước, sau đó hắn thân thể khổng lồ kia nặng nề đánh vào tảng đá trên mặt đất, co quắp, tử vong từ từ giáng lâm đến trên người hắn. Công tước đem mình theo trong thi thể tránh ra. 85, U đọc sách V đút 119, V đút hổ cạn 115, 104, 117. Có 109, hắn mở mịt thấy chiến trường. Nhân loại cùng thú nhân đã sớm đều ngừng chiến đấu, như vậy bọn họ là có thể quan sát thú nhân đốc quân cùng nhân loại quý tộc ở giữa dã man chiến đấu. Nhưng bây giờ, nhân loại cùng thú nhân này dùng sợ hãi và kính sợ vẻ mặt nhìn chăm chú vào hắn. Thú nhân phát ra không muốn ôm ảo tưởng chói tai tiếng thét chói tai, bọn họ để thoát đi cái này dùng bàn tay trần giết chết bọn hắn lãnh tụ đáng sợ nam nhân lúc, bọn họ lựa chọn chạy từ phía. Bọn quái vật đang sợ hãi trốn chết bên trong từ bỏ vũ khí cùng cướp đoạt dục vọng, đang chạy trốn lúc lẫn nhau đá tới đá vào, ai cũng không nguyện ý bị để qua mặt sau, đối mặt cùng bọn chúng thú nhân đốc quân giống nhau vận mệnh. Công tước phong thần bọn thì lại chậm chạp không muốn tiếp cận bọn họ lãnh chúa. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi, thậm chí ngay cả đủ dạn bá tức đều đối với loại tình huống này suy đoán sinh ra sợ hãi. Enna sắp khả năng đoán ra bọn hắn ý nghĩ. Bọn họ muốn biết có hay không có cái gì đáng sợ linh hồn cướp đi bọn họ thân thể của chủ nhân, hoặc là cái này bị tà ác linh hồn chiếm cư thực thể sẽ như đối phó thú nhân giống nhau tàn nhẫn tập kích bọn họ. Sợ hãi của bọn hắn là đúng. Enna sắp túi đầu thấy hai tay của hắn, hai tay dính đầy thú nhân đầy mỡ máu tươi. Hắn cảm thấy nội tâm có một loại đáng sợ khát vọng đang thiêu đốt, một loại làm người căm ghét đói khát ở trong đầu của hắn nổ vang. Hắn run rẩy, bắt đầu lấy tay che mặt. Hắn muốn cùng loại kia dục vọng mãnh liệt làm đấu tranh, cùng loại kia muốn hắn liếm đi trên ngón tay chất bẩn đáng sợ trùng động tác đấu tranh. Công tước ý chí cuối cùng chiến thắng. Hắn phát sinh một tiếng thống khổ rít gào, ngã trên mặt đất, vậy không có bị thỏa mãn đáng sợ cảm giác đói bụng lui trở về vô ý thức màu đen bên trong góc. Hắn nghe được câu nói sau cùng là đủ giản bá tước cấm thành, hắn ở nhắc nhở hắn bọn người hầu trợ giúp bọn họ bị thương nặng lên chúa. Lại một lần nữa, lâm vào hắc ám ạ quỷ tèn công tước cầu nguyện hắn trung thực tôi tớ để hắn đi chết. Như vậy ác mộng thì đã xong.